Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim chiến văn bắt thọ trì nguyện giải như lai chân thiệt. Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời chúng ta cùng chắp tay cho thật trang nghiêm, nhìn Đức Phật và chúng ta cười cho thật đẹp để mà niệm Phật. Good afternoon, ladies and gentlemen. I would like to request you to put your hands together. It's like a lotus. Look at the Buddha. Smile. Provide your best smile to offer to him and to the community. Thank you.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thiên vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện giải như lai chân thiệt.
Xin mời quý vị ngồi.
We have just chanting a short gatha, which is a poem in the Buddhist Sutra. After saying three times the name of the Buddha, we say a poem in praise for the Dharma, the doctrine. Basically, the idea, the meaning is, we are very lucky to have the doctrine, the path. And that path is going to lead us to the true happiness, to the true inner peace. And we feel lucky and we commit ourselves to practice it, to practice the path. That's the idea of the gatha. Thưa quý vị, thông thường thì chúng mình bắt đầu bằng cái thời cùng ngồi lại với nhau. Và tôi nghĩ rằng vậy cũng nên bắt đầu như vậy hôm nay. Thưa hồi sáng này thì quý vị tới chùa rất là đông để mà cùng tu tập, cùng ôn lại cái hình bóng tại sao mà người Việt, người Phật tử phải đốt đèn dược sư. Nếu những vị nào mà chưa có nghe cái thời pháp buổi sáng thì nên tìm để mà nghe. Bởi vì có khi đèn nhà mình chưa có sáng. Chúng tôi xin mời quý vị ngồi lại, bởi vì sự ngồi lại như vậy nó là một cái nhiệm màu của cuộc sống, một cái sự màu nhiệm rất là lớn. Chúng ta ngồi với nhau mà trong sự thương yêu, trong sự gia chở, trong sự cảm thông, không sợ hãi, không băn khoăn trằn trọc, cái điều đó là một cái nhiệm màu ngay trong cuộc sống này. Xin quý vị ngồi cho thoải mái, mình tập những phiền não băn khoăn trằn trọc, những giận hờn, những oan trái của thời xưa đó, xin để cho nó trôi theo dòng nước, theo hơi thở của mình. Mình phải tập trung tình cho mình, thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Cho tâm hồn mình có lặng thì mình mới thấy được cái đẹp của đất trời. Tâm hồn mình có lặng thì mình mới thấy được cái đẹp của chính tâm hồn mình, cái đẹp của những người thân thương cùng sống với mình. Quý vị, hôm nay trong thánh chú có một số người Mỹ và chúng tôi được phép tóm lược những cái gì mà chúng tôi trình bày bằng tiếng Anh. Chúng ta có cô Cathy, cô là người Mỹ vừa mới thọ giới, là một người Phật tử. Mừng cho cô, và tôi mong rằng đại chúng cũng chia sẻ cái tùy hỷ đó với cô. Cô muốn được biết là Liên Hoa, cô được gọi là Liên Hoa, thì nếu mà không có gì trở ngại thì if you have no put to stand up for the people to know you, turn around, yeah. Thì chắc là cho tôi phép tôi tóm lược những gì chúng tôi trình bày đó. I'm going to talk about the meditation today to the community. Because of most of the community members speak Vietnamese, so I'm going to summarize the basic ideas of what I'm presenting to the community in English. In Buddha Dharma, in Buddhism, there are many effective ways to achieve inner peace, to achieve what we call happiness. Many of us living in our daily activities are suffering. We are suffering because consciously or unconsciously we live in fear. Think about our lifestyle. We spend millions, billions of dollars for the security. However, deep in our heart, we still live in fear. Not only fear, but we live in with anger. We live with greed. We live with anxiety. We live with rejections. We live with all sort of things. So the best way, one of the best ways presented in Buddhism, is to practice meditation. Meditation doesn't mean that you have to sit like the Buddha. Doesn't mean that you have to do a certain thing. The meaning of meditation is to look and to see things with full awareness. To look and to see things with full awareness. The interesting thing is sometimes we look but we don't see. Sometimes we look, but we just want to see things as we want them to be, not as they are. So that's the whole trick about practice. What you have done already, sitting quietly for 3 minutes, just 3 minutes, back to your breath, and with certain kind of inner peace, you can start seeing things. So that's the beginning of practice meditation. Maybe it's a good idea just to remind yourself to do it. We tend to forget. Talk about money, we will not forget about the money. But talking about peace inside, in mind, we tend to forget. But honestly, which is more important? Money or your own inner happiness? I bet our happiness is much better. It's much more valuable than money. So try to do it. In talking with your loved ones at home, in talking with everybody else, in talking to yourself, meditate and then talk. Meditate and then behave. What I say, catch your breath in and out several times. And then we still have time to perform the task of speaking or acting. So really,
Hôm nay chúng ta sẽ học qua cái phẩm thiền ba la mật. Thì chúng mình đã qua hai cái phẩm đầu, đây là chỉ ôn lại thôi. Và chúng tôi thấy rằng trong cuộc đời của chúng ta đó, nhiều khi chúng ta sống mà chúng mình không biết mình sống, không biết cái hiện trạng của mình đang sống, chưa nhìn qua nhìn lại đó. Có khi chúng mình sống trong sợ hãi, thế cái sự sợ hãi rất là thầm kín, cái sự sợ hãi nó rất là tế nhị. Chúng ta không phải sợ khi mà thấy một con vật có thể hại tới mình, nhưng mà chúng ta thấy trong xã hội này đó, chúng mình đi bất cứ chỗ nào mình cũng có sự đề phòng. Chưa chạy xe trên freeway đó, thì chẳng những chạy cái phần của mình, nhưng mà mình cũng phải để ý để coi người ta có đụng mình không. Tôi đi ra ngoài đường như vậy thì chẳng những mình sợ cho cái cuộc sinh mạng của mình, mà chúng mình phải để ý nhiều thứ khác. Chưa, con người là một sản phẩm của thiên nhiên. Nếu mà chúng ta tiếp tục sống như vậy đó, chưa thì những cái khổ đau, những cái dè dặt, những cái sợ hãi thầm kín, một lúc nào đó nó sẽ có tác động tới tâm hồn của mình. Tại sao mà chúng ta thấy những người thương trở thành khó chịu? Tại sao mà chúng ta thấy những người mà đáng gần gũi mình thì mình cảm thấy không gần gũi được với họ? Hay là có khi mình bước tới gần với họ thì họ lại muốn đẩy mình ra khỏi tầm tay của họ? Thưa, đó là những cái dấu hiệu của sợ hãi. Và khi mà sợ hãi băn khoăn thì có sự nghi ngờ. Nghi ngờ đi kèm theo sợ hãi. Và tội nghiệp, khi mà chúng ta nghi thì sự đổ vỡ đã bắt đầu có mặt. Cho nên một cái biện pháp hữu hiệu của Đạo Phật là dạy mình phải thực tập thiền định. Tôi nói lại, một trong những biện pháp hữu hiệu của Đạo Phật là dạy mình phải thực tập thiền định. Trước khi nói đến thiền định á, thì quý vị đó là thầy, làm sao mà có giờ để mà ngồi thiền thầy? Thưa, cái chữ thiền là quý vị, nó không có nghĩa là ngồi. Nó trùng hợp với cái ngồi. Bởi vì khi ngồi đó thì mình dễ được định tâm. Thưa, nhiều khi cái khổ của mình, cái trằn trọc, cái băn khoăn, cái trách cứ, cái giận hờn, thưa, những thứ đó là vì cái tâm hồn mình không định đó. Trong cái sự khổ đau của tâm khảm, trong cái sự khổ đau của tâm tư, thì chúng ta có khuynh hướng là làm cho người khác khổ đau. Bởi vì mình nghĩ rằng khi mình làm cho người khác khổ đau, có thể là cái khổ đau của mình nó được vơi đi. Thế nhưng mà ngược lại, nếu mình làm cho người khổ đau, thì cái quả khổ đau sẽ trở về với chính mình. Cho nên cái người biết tu tập là phải dừng lại, phải tập định. Thưa, định giản dị có nghĩa là dừng lại thôi. Người thấy là định, tức là động là chạy, nhưng mà định là dừng, dừng lại thôi. Như vậy thì dừng lại ở chỗ nào? Thưa, dừng lại ở trên con đường làm cho mình khổ, làm cho người đau khổ. Có khi chúng ta không biết dừng lại, chúng ta vẫn tiếp tục chạy trên con đường làm khổ. Có khi chúng ta chẳng những tội nghiệp làm cho người khổ, mà chúng mình làm cho mình khổ nữa. Thưa, tập dừng lại. Mà cái việc dừng lại đó, nó là cái yếu tố, nó là cái thành quả của một cái việc trong Đạo Phật gọi là thiền. Như vậy thì thiền á, nó có khả năng nó giúp mình nhìn lại, nó giúp mình đứng lại để mình thấy rõ. Trước khi mà chúng ta chạy xe đó quý vị, mình chạy đó, mình trong tình trạng động á, bây giờ quý vị chạy xe nhé, quý vị chạy ngang qua một cái nhà, quý vị có thấy được cái nhà đó không? Thấy, nhưng mà không thấy. Thấy dáng của cái nhà, nhưng mà chúng ta chưa thấy rõ cái màu sắc, cái đặc tính của căn nhà. Chỉ có khi nào mình dừng lại, dừng xe lại, từ khi đó mình mới thấy trọn vẹn căn nhà. Tương tự, có thể là chúng ta thấy được căn nhà tình cảm của mình, giận, hờn, buồn, bực. Thế nhưng mà vì chúng ta còn chạy đó, cái gì tâm hồn mình vẫn chạy, cho nên mình chỉ nhận dạng một cách sơ lược cái căn nhà tình cảm của mình thôi. Cho tới khi chúng mình dừng lại hẳn hoi, khi đó là mình mới thấy rõ cái căn nhà tình cảm trong tâm hồn mình có bao nhiêu cửa sổ, có bao nhiêu cửa lớn, bao nhiêu ngõ ngách của tâm hồn. Cho nên việc đầu tiên của người muốn thấy được mình,
muốn trân trọng được cái hạnh phúc, chưa phải dừng lại. Thiền chỉ có cách là nhìn thấy bằng trọn cả cái tâm hồn của mình, thấy cái thật rõ thì gọi là thiền. Thưa chúng mình vừa tập đó quý vị, không có cái gì lạ cho quý vị vào chùa đó. Khi quý vị bước vào chùa thì quý vị đã thực tập thiền rồi. Tại sao vậy? Khi vào chùa đó thì chuyện đầu tiên quý vị là gì? Bây giờ quý vị bước lên chánh điện chùa Đức Viên thì chuyện đầu quý vị muốn làm gì? Tới lại Phật. Có phải không nè? Như vậy thì khi đó đó thì cái việc lại Phật là cái đối tượng của tâm ý quý vị. Quý vị thấy ha, khi mình bước vào chùa mình, cái chuyện của mình là muốn lại Phật, mà có chị thì chị muốn nói chuyện với mình. Có phải không nè? Thì nói thôi chị, khoan, để tôi vô lại Phật cái đã rồi ra nói. Có phải không nè? Thế như vậy thì khi đó là cái đối tượng tâm ý của mình là lại Phật. Như vậy thì cái việc móng tâm lại Phật, nó là cái chuyện mà làm cho mình dừng lại những cái tâm tư, những cái tâm niệm làm việc khác hơn là lại Phật. Quý vị thấy được chưa? Vậy thì trong khi mình bước vào chùa để lại Phật, vậy thì cái khái niệm, cái ý niệm muốn lại Phật, nó là cái phương pháp khiến cho tâm mình dừng lại, không còn chạy theo những cái tâm niệm khác, làm việc khác hơn là cái việc lại Phật. Cho nên cái việc mà thiền tập đó, mình làm việc hàng ngày, quý vị, mình làm hàng ngày thôi. Có điều là khi mình làm như vậy, mình không có ý thức rõ là mình làm. Ai đã từng làm bánh, tôi thấy quý vị biết của chùa, ăn Tết là bánh chưng, mặc dù không nói nhưng mà các vị đó làm với cái cách giống như thiền tập rồi đó. Gói một cái bánh chưng, nếu mà cái bánh chưng nó méo á, thì sao? Thưa, nó méo á, thì xấu, xấu thì bán không được. Cho nên vì sợ cái bánh bán không được mà các cụ phải để ý gói cái bánh cho thiệt vuông, cho thiệt đẹp. Thưa đó gọi là phàm phu thiền. Thiền nhưng mà thiền với tâm niệm của phàm phu. Làm để ý, nhưng mà cái để ý đó là vì sợ bán không được mà làm. Nó có tâm niệm phàm phu. Nhưng mà nếu mà chúng mình biết tu tập một chút, thì thay vì chuyển cái mong cầu phàm phu là muốn bán cho được á, thì chúng ta nghĩ rằng mình giữ tâm mình an tịnh là vì hạnh phúc của mình, vì hạnh phúc của những người cùng sống với mình. Thế như vậy là chúng ta đã vượt khỏi cái dòng phàm phu, bước sang cái cương vị của Bồ Tát. Cho mình, cho người, tự độ, độ tha, đó là công hạnh của Bồ Tát. Cho nên trong cái việc tập hàng ngày đó quý vị, nếu mà chúng ta mà để ý đến cái chuyện đó, thưa tôi thấy rằng cuộc đời của mình sẽ bắt đầu bước vào một cái ngõ mới. Trong cái ngõ đó, đó mình nhìn được thấy nhiều cái đẹp của cuộc đời. Bao nhiêu lần vì không biết tập thiền, vì không có định, chúng mình ngồi với người thương đó, có khi ngủ chung với người thương đó, nhưng mà vẫn thấy cô đơn. Có khi nằm chung một giường đó, nhưng mà mỗi người như vậy là một thế gian riêng rẽ. Thế như vậy á, mình đã phụ tình nhau rồi, mặc dầu thân thể rất gần nhau. Sinh tập, sinh tập. Nếu mà người mẹ với con á, xin có mặt trọn vẹn cho con. Nếu mình là con, xin dành cái thời gian nào đó trọn vẹn cho người mẹ. Chưa trọn vẹn có nghĩa là không có nghĩa là trình bày cái đẹp không thôi. Thường thường chúng mình có khuynh hướng chỉ trình bày cái đẹp, chỉ trình bày cái đẹp. Nhưng mà trọn vẹn không có nghĩa chỉ là cái đẹp, có những cái băn khoăn trần trọc, nhưng mà biết cách bày tỏ cho nhau. Thưa mà với cái tâm niệm có thiền, có định, thưa bày tỏ để mà có sự cảm thông, chứ không phải bày tỏ để mà hành hạ nhau trên diện tâm hồn. Thưa chúng mình phải để ý chuyện đó. Như vậy thì thiền, Đức Phật nói rằng thiền tức là giới, từ bi hỷ xả, xa lìa các phiền não, tu tập pháp lành, ấy là thiền định. Như vậy thì thiền định trong đạo Phật dễ lắm, quý vị, nó không có khó. Là giới, là giới này, là từ, là bi, là hỷ, là xả, là tránh các phiền não, là làm các pháp lành, gọi là thiền định. Như vậy thì giới, sao gọi giới là thiền? Phải mà nói thiền là thấy được rõ, định là dừng lại. Đó nè,
Bây giờ mình nói tại sao giới được gọi là thiền định? Tại sao gọi là giới là thiền định? Thế bây giờ khi nói giới thì quý vị nghĩ tới chuyện gì? Nói giới quý vị nghĩ tới chuyện gì? Quý vị nên cấm. Có phải không nè? Hãy bằng nghe nói giới mình nghe cấm. Chứ không phải như vậy. Giới không phải là cấm quý vị. Thực sự giới là cái hàng rào. Đừng có đưa mình đi lạc đường thôi. Quý vị thấy à, tôi nói là giới tức là hàng rào. Nhằm cái hàng rào đó nó bảo vệ cho mình đừng có đi lạc qua đường khác. Như vậy thì trong đạo Phật có những cái giới mà ngay trong cuộc sống quý vị, hai người tình với nhau đó phải có giới. Hai người vợ chồng với nhau phải có giới. Như vậy tôi giả sử cho hai người tình, giới nào? Từ cái giới của hai người là cái giới thương yêu. Như vậy thì hai người sẽ có một cái hàng rào thương yêu. Hai bên đều có cái ngõ, đều có một cái con đường. Con đường đó là con đường thương yêu. Bởi vì nếu hai người bước lạc ra ngoài con đường giới thương yêu ấy, thì cái tình thương đó nó bắt đầu đi vào cái chỗ mà có sự đổ vỡ. Như vậy thì khi mà chúng ta có một con đường thương, nói thương, nghĩ thương, làm thương với tất cả mọi thứ đều trong cái giới thương yêu ấy, thì cái con đường thương yêu sẽ nối dài ra để cho mình đi tới đích. Miễn đừng có lạc được. Nếu mà cái hàng rào giới là hàng rào, mà nếu mà bước ra khỏi hàng rào thương á, thì có khi mình trách, có khi mình hờn, có khi mình giận, có khi mình cằn nhằn. Thương những thứ đó không phải là cái giới của thương. Như vậy thì cái chuyện mà nói ra đầu tiên, giới là những cái hàng rào, là những con đường nó đừng làm cho mình lạc được. Chứ mình phải đặt lại cái khuynh hướng buồn cười của mình á, là mình có khuynh hướng mình đi ngoài cái vòng giới. Nó lạ lùng như vậy. Thế chúng mình có những con người quý vị, có thể là con người thương và con người được thương á, tôi nói lại, thương và được thương, con người đó khi được sanh ra sao? Con người giận và con người hay giận. Tôi nói là một cách khác. Từ hồi nhỏ tới lớn lên tới 18 tuổi, mình học giận nhiều, mình học trách nhiều, mình học hờn nhiều. Quý vị thấy không? Tức là con người giận hờn trách móc 18 tuổi rồi. Tới năm 19 tuổi mình mới được thương. Mình mới được một người nào đó thương mình. Và mình bắt đầu thương người kia. Như vậy thì con người thương chỉ là con người 1 tuổi. Quý vị thấy được chỗ này chưa? Cái con người thương là con người 1 tuổi. Trong khi con người mà giận hờn trách cứ đã 19 tuổi rồi. Cho nên mình phải lấy cái giới để mà chi vậy, để mà giống người mẹ thương con vậy đó. Có một cái bên Mỹ là quý vị thấy con nít, khi mà nó tập bò, tập đi đó, thì mình giống như con cái chuồng. Không biết kêu bằng cái gì, không biết cái chuồng, cái gì đó không biết. Giống như là một cái hàng rào á, bỏ nó vào trong đó. Nó đứng, nó ngồi, nó giỡn, nó chạy, nhưng mà nó không ra khỏi cái chỗ đó. Vì an toàn của đứa bé. Có phải như là vì an toàn của đứa bé? Như vậy thì đối với chúng ta đó, với cái đứa bé mà bằng cái giọt sữa thương yêu á, mình phải có cái giới, phải có cái bao che để mà giữ, không phải là để làm hạn chế tự do, nhưng mà làm cho đứa bé đó được an toàn. Tình thương cũng vậy, sự tha thứ cũng vậy, sự săn sóc bao dung cũng vậy. Phải có những thứ đó để mà làm cho những thứ đó được lớn lên, nó không đi vào con đường đau khổ. Thứ như vậy gọi là giới, là thiền. Khi mà chúng ta nhìn nhau đó, khi chúng ta nhìn nhau, giả sử người thương của mình làm có gì cho mình đau khổ, nhưng mà mình nhìn mình lấy cái giới nè, mình đau khổ đó, mình sẽ nói cho người kia biết cái sự khổ đau của mình, nhưng mà mình sẽ nói trong sự thương yêu. Thưa, cái đau khổ được trình bày nó sẽ khác với cái đau khổ nói ra vì sự giận hờn, oán hận, nó sẽ khác quý vị. Như vậy thì cũng trình bày đó, nhưng mà lấy cái hàng rào giới, lấy hàng rào thương yêu làm giới. Khi mà chúng ta trình bày như vậy, cái vấn đề sẽ hoàn toàn ngược đi. Khi đó mình trình bày sự khổ đau của mình để mà tạo cái lòng thương của người nghe, để mà tạo nên cái sự xót xa của người nghe, để mà tạo sự cảm thông về phần người nghe, chứ không phải mình chỉ tạo thêm sự khổ đau trằn trọc, bức rứt băn khoăn cho cái người nghe mình. Thế như vậy cái giới của thương là vậy, là thiền là vậy. Thưa từ
và bi
là hai khái niệm rất là lớn
của đạo Phật.
Thiếu từ bi thì đạo Phật không còn là đạo Phật nữa rồi. Thế từ bi là gì? Từ là gì quý vị? Tôi nói lại, đó là cái ngọn đèn sáng soi đời mình trong cuộc sống, chẳng những ở trong chùa, trong xã hội, chỗ làm việc và trong gia đình của mình nữa. Thưa, cái đó gọi là đúng theo chánh pháp như là một cái người hành Bồ Tát đạo. Đạo Phật giảng gì lắm, nói thì nhiều, giáo lý thì cao, nhưng mà chỉ có giảng gì lắm cái gì là đừng có làm cái gì ác, làm cái gì thiện được á thì làm. Tham nào giảng gì lắm. Hồi xưa có một cái người hỏi, có cái ông thầy đó, ông chịu ở chùa, chùa có ông ở, rồi ông leo lên ngọn cây ông ở, cây hồi xưa cây lớn, rồi ông leo ngọn cây ông ở, ông cất cái nhà nhỏ thì ngọn cây ông ở, ông ngồi trên ngọn cây. Thì có một ông quan, ông đi tới rừng, ông thấy ông thầy ngồi trên lá ngọn cây, nó trời ơi thầy ngồi chi chỗ nguy hiểm vậy, phải không? Nguy hiểm đối với ông dưới đất thì trên cây là nguy hiểm, về rớt rồi chết sao? Ông thầy ông nhìn xuống, ông nói chỗ tôi đâu phải nguy hiểm, chỗ ông mới nguy hiểm. Bây giờ quý vị nghĩ lại cái chỗ nào nguy hiểm? Ông thầy á, ông nói chỗ ông quan mới nguy hiểm. Ông quan ông ngẫm nghĩ hỏi nó, tại sao tôi đứng dưới đất yên ổn vậy thì sao nguy hiểm? Ông thầy nói làm sao yên ổn? Tôi ngồi trên này á, mà giả sử tôi có cá tôi chết con mình tôi thôi. Thấy không nè? Trong khi cái chỗ ông đứng là cái chỗ đầy nguy hiểm. Một hành động của ông, một ngôn ngữ của ông, một cái sự quyết đoán của ông có thể ảnh hưởng tới cái tai hại cho biết bao nhiêu người khác. Mà cái chỗ của ông là cái chỗ tranh giành quyền lực, vậy thì cái chỗ ông mới là chỗ nguy hiểm hơn là cái chỗ của tôi. Ông quan ông nói vậy à, rồi ông mới bắt đầu ông tỉnh giấc, ông mới hỏi gì thưa thầy, vậy thì hòa thượng có đạo Phật, hòa thượng tu thì tôi không có giờ để mà tôi tu, không có giờ để mà học giáo lý làm quán mà. Thì xin hòa thượng chỉ cách nào tu giáo lý của đạo Phật dạy là cái gì. Thì ông thầy ông nhìn xuống nói đâu có gì đâu, nhiều có nhiều đây hả? Một á, tự lệnh làm ác, chư ác mà ta. Hai á, là chúng thiện phụng hạnh, là cái gì làm thiện làm lành làm cái vui thì làm. Ba á, là tự tịnh kỷ, giữ cái lòng mình cái tâm sạch thì chư Phật giáo. Bao nhiêu đời chư Phật chỉ dạy có bao nhiêu đó hả? Đừng làm ác, cái gì ác đừng làm, cái gì thiện thì ráng mà làm, mà làm rồi thì làm ơn giữ cho cái lòng mình trong sạch. Tại sao mà cái câu thứ ba là làm ơn giữ cho lòng mình trong sạch? Là bởi vì nếu không kéo thì cái việc thiện trở thành việc ác. À, tôi thấy cô đó nghèo, tôi cho tiền. Tôi thấy cô đó không có áo mặc, tôi mua áo cho mặc. Tôi thấy cô đó không có tiền đóng tiền nhà, tôi cho tiền đóng tiền nhà. Thế đó là việc thiện. Thấy nè, nhưng mai mốt cô đó không gặp tôi mà không chào, không hỏi thì sao? Đó, người vô ơn bạc nghĩa tôi làm vậy. Tức là tâm hồn mình dính mất vào cái việc thiện mình làm. Cái việc thiện đó, nếu làm chăng đó, nó chỉ là cá hình của một cái mong cầu không được nói ra. Nó chỉ là cái hành động cá hình thôi. Cho nên giữ tâm thanh tịnh, khi mình làm việc lợi cho đời đó, hạnh phúc cho đời đó, thì tự nó là một cái thành quả, tự nó là một cái sự tưởng thưởng cho mình rồi. Cho nên cái điều lạ trong đạo Phật đó, là cái tâm mà không muốn bích thì khi đó thì sao? Thì tâm không ràng buộc an vui cõi này. Thì nếu mà tâm hồn mình đừng có quá ràng buộc thì ngay trong khi này mình có thể được an vui. Ràng buộc chuyện cũ, ràng buộc chuyện mới, ràng buộc chuyện xưa chuyện nay, thì những thứ đó là những thứ không cần thiết quý vị. Nếu chúng ta rảnh, đừng có để ngồi đó mà nghĩ chuyện năm xưa. Hả? Ngồi buồn thì mình có khuynh hướng lo bãi lo ba. Ông bà mình nói ngồi buồn lo bãi lo ba, lo cao trổ muộn lo già hết duyên. chứ duyên còn hay không là chuyện của mình, mà duyên còn hay không á nó ra ngoài cái tầm đáy của mình. Vậy thì khi mà chúng ta ngồi đó quý vị, nếu có rảnh một chút, xin ngồi lại thực tập tâm hồn của mình như là một cái miếng đất vậy đó. Đức Phật gọi là tâm địa, trong đạo Phật gọi là tâm địa, tức là cái tâm hồn của mình là một cái mảnh đất. Thì trong mảnh đất đó đó có những cái hạt giống hạnh phúc, nhưng mà trong mảnh đất đó có những cái hạt giống khổ đau, có hết. Hạt giống Phật cũng có, hạt giống ma cũng có. Vậy thì nếu khi mình ngồi mình rảnh, tôi nói cái người khéo làm vườn á, thì lựa những hạt giống xấu và loại ra. Mà nếu mình không biết loại ra những hạt giống xấu á, thì cái chuyện của mình làm là cái chuyện gieo vào những hạt giống tốt. Đó là nguyên tắc tu theo trình độ đó quý vị. Trình độ là sao? Tâm hồn mình có nhiều cái phiền não trần lao, nhưng mà có những cái hạt giống tốt. Vậy thì trong khi mình rảnh rỗi, mình đi đứng nằm ngồi, tất cả mọi hành động, thay vì mình nghĩ tới cái áo này tốt, cái áo kia xấu, cái bà đó hôm qua bà cười khinh khỉnh, bà cười khinh chứ phải cười đẹp với mình, vậy thì những cái niệm đó, cứ những niệm đó là những cái niệm xấu. Mà nếu chúng ta nghĩ, nếu chúng ta nghĩ rồi chúng ta theo, là chúng ta đã làm cho cái hạt giống khổ đau nó sâu dày thêm trong tâm thức của mình. Còn ngược lại, ôi hơi đâu mà nghĩ, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tức là chúng ta gieo những cái hạt giống thanh tịnh vào trong cái mảnh đất tâm hồn của mình. Cho nên cái bí quyết tu tịnh độ là gì? Là không có dịch sẽ kể đó, cái cũ nó vẫn còn á, nhưng mà cứ gieo những hạt giống mới, cứ gieo những hạt giống mới. Và khi một cái ly nước của mình mà bụi nhiều á, thì nước đục. Cái chuyện của mình á, có thể làm được là gì? Là tiếp tục đổ vào ly nước đó những giọt nước trong. Một lúc nào đó thì sao? Thì nước đục bị cái trong nó làm cho vô hiệu hóa. Và khi đó tâm thanh tịnh là tâm Bồ Tát, tâm thanh tịnh là tâm Phật. Đó là nguyên tắc tu tập của chúng. Cho nên trong cái việc sống cuộc đời mình, thiền định là mình ngăn ngừa không cho thêm những cái hạt bụi, những cái vết nước, những cái giọt nước dơ đi vào trong tâm thức của mình. Nhưng mà trong khi đó đồng thời thì mình phải gieo những cái hạt, những cái giọt nước sạch, những cái hạt giống tốt vào trong tâm khảm của mình. Đó là cái việc mà gần gũi thiện tri thức, đó là việc mà sinh hoạt đúng như chánh pháp. Một mặt ngừa cái xấu mới, một mặt tạo thêm cái tốt, từ cái đó gọi là đi theo chánh pháp mà sống. Ở dưới này Đức Phật nói thường ưa chỗ vắng lặng, thường ưa chỗ vắng lặng. Tôi nói trời ơi thầy, tại sao ba đứa cháu nội làm sao vắng lặng nổi tụi nó? Đúng quý vị thấy, nếu mà mình hiểu vắng lặng là lên non mà tu á, lên núi mà tu á, có vắng lặng hay không? Có vắng không? Không, tôi hỏi thiệt. Ở dưới này á thì than trời ơi ồn ào rầm rầm gì gì, mà lên núi rồi sao? Thưa cũng rầm rầm gì gì, quý vị hãy tâm mình rầm rầm gì gì á. Lên núi thì lại nhớ thị thành, và thị thành thì mong ở núi. Cái chỗ này vắng lặng đây á, thưa là vắng lặng của tâm hồn. Có khi chúng ta sống trong cái cảnh ồn ào náo nhiệt, nhưng mà tâm mình không bôn ba náo nhiệt, từ ngay khi đó mình có thể có được sự vắng lặng rồi. Khi vắng lặng ở đây là đừng có chạy theo trần cảnh quá nhiều. Vắng lặng ở đây là đừng để cái dục vọng nó lôi mình chạy theo nó. Khi vắng lặng ở đây là thường trở lại với mình. Cái việc này đó quý vị, nó khó lắm. Chúng tôi thấy rất là khó, kinh nghiệm tập rất khó. Nhưng mà tùy chí thành. Ông bà mình nói là có công mài sắt, có ngài nên kim. Cái vấn đề đặt ra là mình không có chịu tùy chí. Năm đầu mình tu thì sao? Người mới biết đạo thì ông bà mình nói là nhất niên thì Phật tại tiền, Tôn năm đầu Phật trước mắt, thấy Phật trước mắt. Nhị niên Phật tại Tây Thiên, năm thứ hai Phật đi về phương Tây rồi. Mà năm thứ ba thì sao? Tam niên dấn Phật yếu tiền. Năm thứ ba muốn nói đến tình Phật trả tiền mới chịu nói. Tức là mình tôn, nếu mình không trì trí, càng ngày mình càng xa. Vậy thì cái chỗ này là chỗ quan trọng. Thưa cái việc giữ tâm vắng lặng á, cái bí quyết là về cái việc phải thường trở lại với mình. Cái bí quyết thường trở lại với mình. Cái việc mà tu tập, niệm Phật, thiền quán, nếu mà chúng ta một ngày mà chúng mình làm nửa giờ đồng hồ á, đủ không quý vị? Có thể đủ không? Cái áo mà bị dơ ha, cái áo dơ ha, mình á, bật á, mình nhúng trong cái áo đó 23 giờ một ngày trong cái bình mực. Nếu chúng mình chỉ giặt có một giờ đồng hồ, nó không có sạch trọn vẹn cái áo đó đâu. Như vậy thì cái chuyện mà làm á, làm hoài á, thì nó trở thành cái thói quen của mình. Cho nên xin quý vị muốn cho tâm vắng lặng, phải thường để tâm mình tiếp xúc với các vắng lặng. Tôi nói lại ha, muốn cho tâm dễ vắng lặng, phải thường để tâm mình tiếp xúc với các vắng lặng. Tiếp xúc ở đâu? Nhiều lắm quý vị. Trong khi chúng ta chạy xe, dừng lại cái đèn đỏ. Cái đèn đỏ nó dừng mấy giây đồng hồ. Vậy thì ngay khi đó mình có sự chọn lựa, để tâm mình tiếp xúc với các vắng lặng, hay là để tâm mình chạy theo phiền não trần lao. Chưa, đừng có thấy ít mà tưởng rằng nó ít. Chưa, 7 giờ một giây, 7 giờ rưỡi một giây, nhiều giây như vậy đó thì nó trở thành nhiều. Cái vấn đề đặt ra là mình phải nhớ, phải nhớ. Chưa, uống cà phê buổi sáng, trong khi mình đợi cà phê nguội đó, thì chính mình vẫn có thể tiếp xúc với cái vắng lặng của tâm hồn, trở về với cái hơi thở, không chạy theo những tư tưởng khác. Cái đó là cái vắng lặng của tâm hồn. Ăn trưa cũng vậy. Thì tất cả những thời gian, trong thế gian bao nhiêu người xô bồ lăn lóc, nhưng mà chúng mình vẫn thường không bận rộn. Cái đó gọi là vắng lặng của nội tâm. Cho nên xin quý vị đừng có bỏ lỡ cơ hội để mà tu tập trong cuộc sống của mình. Ở dưới này Đức Phật nói rõ thêm là chánh niệm hoàn toàn trừ sự buông lung. Tôi nói là chánh niệm hoàn toàn. Tôi chánh niệm là niệm tỉnh giác, là niệm tỉnh. Quý vị thấy chánh niệm là niệm tỉnh, tà niệm là niệm chạy theo trần cảnh phiền lao. Mình chạy theo bên ngoài, người ta mắng mình một tiếng, mình chạy theo tiếng mắng đó là tà niệm. Niệm đó là suy nghĩ đó. Vậy thì chánh niệm là mình trở về với mình. Giận mà chi, bắt bẻ mà chi. Thế khi chúng ta đặt câu hỏi là chi mình không chạy theo nữa, khi đó là bắt đầu có chánh niệm. Thưa, chánh niệm là cái ý thức rất rõ ràng về cái thực tại đang xảy ra trước mặt mình. Nếu mà chúng ta tu tập bằng chánh niệm, thì cuộc đời mình sẽ khác quá. Mình nhìn những người thân thương của mình, khi mà họ còn mạnh khỏe, mình tưởng họ là nợ, là nần, là quan cái. Nếu chúng ta nhìn bằng cái đôi mắt của mong cầu, trắc trở, phiền não, trần lao. Nhưng mà khi họ đau, họ yếu, họ bệnh, họ hoạn, họ gần lìa mình rồi đó, thì mình mới thấy được cái sự quý báu của họ, cái cuộc sống họ là quý báu. Cho nên nếu sống trong cái niệm thấy cho rõ, tuy rằng họ có thể làm cho mình đau khổ một cảnh giới nào đó, nhưng mà sự có mặt của họ cũng quan trọng cho cái sự có mặt của mình. Thấy cho rõ thì gọi là chánh niệm. Ở dưới này Đức Phật nói rõ thêm, không gần bạn ác. Mình nói hồi nãy rồi, bạn ác đây không nhất thiết là người nha, không nhất thiết là người. Hiểu rõ tự thân, quán sát tâm lý, nếu có những ý tưởng mừng buồn giận mềm yếu hay cứng cỏi, sau khi biết rõ có thể từ dập, như thợ bạc khéo biết nguội nóng không khiến cho hư hao. Ở đây Đức Phật đi sâu vào cái việc nhận dạng cái tình cảm của mình. Tôi nói lại ha, biết rõ tự thân, quán sát tâm lý. Nếu yếu, nếu có những ý tưởng mừng, buồn, giận, bền yếu hai cứng cỏi, sau khi biết rõ mặt chúng, mặt những cái tâm lý đó, có thể trừ diệt. Cũng như người thợ bà, biết khi nào nguội, khi nào nóng. Ở đây là cái phép mà tu tập theo thiền học là gì? Những vị nào có thực tập mới thấy được cái chỗ này. Cái bí quyết thì chỉ cần nhận dạng thôi. Nhận dạng. Chánh niệm của tôi là nhận dạng. Nhận dạng là sao? Thưa, tôi ở nhà quý vị đó, thì có ăn trộm vô nhà. Tôi giả sử không? Cầu mong là không có. Mà giả sử có ăn trộm vô nhà. Nếu mà ăn trộm vô nhà mà quý vị không biết ăn trộm vô nhà thì sao? Thì mất đồ đó. Phải không? Mất đồ đó. Mà nếu ăn trộm vô nhà quý vị biết rõ là ăn trộm vô nhà. Nó đi ra cửa sau, mình đi theo ra cửa sau. Nó đi ra cửa trước, mình đi theo ra cửa trước. Thì tới đang trộm nó dầu cũng mình đồng giá sắt đi nữa. Thì cũng không dám ở đó lâu. Phải không nè? Tương tự. Thưa cái nhà tâm của mình đó. Mình mở toang ra cho ăn trộm đi vô. Mà mình đâu có thèm mình theo dõi cái đang trộm đó. Thì chính cái chỗ đó, nó đã cướp hết hạnh phúc của mình. Thì những tên ăn trộm đây mừng, buồn, giận, mềm, yếu, hay kém cỏi. Thưa mừng, có thể là tên ăn trộm. Mừng quá, có thể là tên ăn trộm. Có ai mà mừng quá mà uống được không? Ở đây quý vị nào có tình trạng mừng quá, tối lăn qua trở lại mà mừng uống được không? Thế đó là tên ăn trộm đó. Có khi nào mà vui quá ra, vui quá cái gì, mình quên những cái chuyện mà không ăn được, không ngủ được, những chuyện rất là vặt mình cũng làm đó. Thế như vậy đó, phải cẩn thận, phải để ý. Thế cái chuyện ở đâu là nhận dạng mình đang vui đây, đang vui đây. Thưa, cái kế tiếp là buồn. Có khi nào buồn là tôi đang trộm mình không? Tôi nghĩ là nhiều lắm đó. Có khi là mình buồn, giận lẫy, trong Nam mình hay giận lẫy. Tôi xin lỗi vì lớn tuổi nha. Tôi thấy cái điều này hiện tượng này hơi nhiều ở các vị lớn tuổi. Hay giận lẫy. Hôm qua tôi trên Santa Ana, con đứa cháu nói với tôi tội nghiệp lắm. Nó nói nội con cưng con hết sức, cưng con lắm. Và nội mà thiệt sự đứa cháu trai rất là dễ thương cưng. Rồi khi mà cháu trai nó nói với nội, nó xin nội. Sau hè đó, con đi xa, con đi học xa. Tức là nó đi học ở chỗ ban khác. Bà cụ thì nhất định mong cho nó học ở tại đây. Thế bởi vì thương mà. Bởi thương thì mình có muốn gần gũi với cái người mình thương. Còn nếu nói là không, bên kia nó cho tiền trường nhiều hơn. Trường kia nổi tiếng hơn. Còn nếu bên kia con học. Bà cụ sao? Bà cụ vẫn lấy hấp thành cái chuyện đó nữa. Thế cái đó là cái đau khổ không cần thiết. Nó đi xa đã là một cái sự đau khổ rồi. Nó đi xa đã là một cái sự vắng mặt, là một cái sự khổ đau rồi. Thì bây giờ bà cụ làm cái khổ đau quá sớm, ngay từ bây giờ dẫn thành nó chuyện không thành nhìn nó nữa. Tức là bà cụ đã làm cái sự xa lìa đó, nó có mặt ngay trong cuộc sống của bà cụ. Thì chúng ta thấy cái điều đó là cái điều phải thấy rõ. Cái buồn, thực sự bà cụ buồn. Cái bà cụ đâu có dẫn. Đó nè, buồn là vì sợ xa lìa đứa cháu của mình. Nhưng mà cái buồn nó chưa tới, cái tháng 9 nó mới đi học. Mà bây giờ bà cụ nó làm cái buồn nó sống dậy từ tháng 3. Tức là kéo dài cái buồn nó ra thêm 6 tháng. Vô ích quý vị. Quý vị thấy chỗ này thế nào? Cho nên trong cái việc tu tập, xin nhận dạng cho rõ. Mừng, buồn, giận cũng vậy. Thưa, tất cả những yếu tố tâm lý sau đều tương tự theo cái nguyên tắc đó. Như vậy thì cái cuộc sống của mình, xin quý vị đừng sợ khi thấy mình có giận. Xin quý vị đừng sợ khi thấy mình có thương. Giả sử thương á, nhận dạng cho rõ mình đang thương. Mà khi mà nhận dạng cho rõ mình đang thương, trong chánh niệm như vậy đó, thì mình thấy là sao cái thương đó là cái gì. sao cái thương đó là cái gì?
Tôi thấy rất rõ. Bởi có khi mình thương, mình không có, mình nói mình thương quý vị, mình làm cái chuyện gì, nhưng mà thật sự sao cái thương đó có một cái khác. Có thể là sao cái thương đó là cái mong cầu chiếm hữu, là mong cầu, là hy vọng, là nhiều thứ khác nhau. Sao cái giận nó có thể là cái sợ, có thể là cái lo, có thể là cái phiền. Như vậy thì chúng ta thấy cho hết rõ như vậy đó. Cái đường đi nẻo về của tâm ý mình thấy rõ đó quý vị. Thì mình đã bắt đầu đi vào con đường thánh. Mình mê là bởi vì mình không thấy không được. Con đường đó nó không có nằm ở bên ngoài. Bên ngoài có nhiều ngọn đèn quá. Mà chúng mình cần cái ngọn đèn soi sáng bên trong. Đó chính là tâm hồn chính mình. Thế còn một đoạn cuối, mình hết thời gian rồi quý vị, tuần sau mình sẽ nói tiếp. Cái đẹp của quyển kinh này đó, kinh nó rất là rõ. Cái đẹp của quyển kinh này đó, là cái đẹp mình có thể làm được trong cuộc sống. Đó không phải dành cho những vị mà chuyên tu ở chùa, nhắm mắt cho cuộc đời. Cho quý vị, những người sống với vợ, với con, với chồng, với cháu, với xã hội. Thưa, nếu chúng mình tâm chúng ta là hoa đó, thì cái gì mình cười, mình nói, mình hành động đó quý vị, đều là những đóa hoa đẹp để dâng tặng cuộc đời. Nếu tâm mình nó còn là chuyện khổ đau mà mình không ý thức rõ chuyện khổ đau đó, chúng ta chắc chắn, tôi nói chắc chắn, sẽ đưa những cái khổ đau đó cho những người xung quanh mình trá hình bằng những đóa hoa. Trá hình khổ đau, nhưng mà bề ngoài nó là những đóa hoa. Xin quý vị đốt đèn lên để mà cho những cái năng trộm không có ăn cắp đồ được của mình. Tuần tới mình học tiếp quý vị. Cái tuần tới ở chùa là cái ngày kỷ niệm, thì trong thời gian đó thì xin quý vị phát tâm thương mình. Chứ bà không cần thương mình, tới chùa để mà nương vào cái nguyện lực, cái đạo lực của sư bà đó để mình tu tập. Bởi vì Phật thì xa, quý vị thấy ha, nhưng mà những cái gì sư bà để lại đó thì rất là gần. Thì chúng ta tiếp tục nói là thân cận những cái thiện tri thức thì sư bà vẫn còn đó. Thì tôi biết là dường như là tuần tới đó thì quý cô sẽ cung thỉnh thái lợi của sư bà. Thế nên chúng ta thấy được là cái việc tu tập không phải là chuyện hoang đường, quý vị, nó có thật. Bởi vì cái người mà tu á thì để lại cái dấu tích cho đời, không phải là để cho đời khen mình. Nhưng mà sư bà nói rằng này, quý cụ, tôi niệm Phật, tôi về tịnh độ, quý cụ ráng niệm Phật, quý chị em ráng đi, thì cũng về tịnh độ được như tôi. Thế là chúng ta thấy cái gương đó để mà mình sắp ấn mình nướng cái đó mình tu tập. Thì tôi mong rằng quý vị về niệm Phật, không phải là niệm Phật cho sư bà, mà niệm Phật với sư bà. Sư bà còn đó, sư bà sẽ niệm Phật với mình. Quý vị ha. Thì tuần tới bắt đầu thứ bảy, tôi xin mời quý vị. Thì bây giờ thì chúng mình đứng dậy niệm Phật cái hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều còn thành Phật.